có một vị mục sư, ông tên là John Piper. Ông nói rằng Chúa được sáng danh khi chúng ta thỏa mãn nơi Ngài. God is glorified when we are satisfied in Him. Nếu quý vị để ý những bài thánh ca mà chúng ta thường tôn vinh Chúa, thì rất là nhiều bài thánh ca nói đến cái sự vui thỏa trong Chúa, nói đến cái sự thỏa lòng, nói đến cái niềm vui hoặc là cái sự thỏa thích khi chúng ta được sống ở trong Chúa. Chẳng hạn như bài Nguồn ơn phước, nói rằng suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, dục tôi thỏa vui hát một bài, phải không? Hay là như bài Thánh Chúa thành tín, thì câu thứ ba nói thế này: tâm linh yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân, Cha chí nhân luôn hiện diện, dạy khuyên đưa dẫn. Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngần, hằng vui hưởng phước tâm linh, gì? Thỏa mãn muôn phần. Cảm ơn Chúa. Đó có phải là kinh nghiệm của quý vị không? Thỏa mãn trong Chúa. Hay là bài Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu. Hay là bài The Joy of the Lord is my strength. Bài Dương Quang Thiên Quốc. Bài Tiếng Hát của tôi nhiều bài lắm. Nói đến cái niềm vui chúng ta có trong Chúa. Mà thưa quý vị, cái điều gì làm cho quý vị khoái lạc? Các bạn thích thú về cái điều gì? Cái công việc nào làm cho quý vị thỏa mãn? Các bạn khoái trá về điều gì? Quý vị vui thỏa được ở bên ai? Các bạn reo hò về điều gì? Quý vị thưởng thức điều chi? Điều chi đem lại cho các bạn sự khoái lạc? Quý vị ham thích làm gì? Và các bạn mê mẩn về điều gì? Qua cái hoạt cảnh mà chúng ta vừa xem đó, thì có bạn là mê mẩn chơi game suốt ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Có bạn khác thì là vô trong Facebook, rồi shopping online suốt ngày suốt đêm. Rồi có bạn khác thì lại ham thích lời của Chúa, ham thích tương giao với Chúa, ham thích những điều thuộc về Chúa. Sáng hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa với đề tài là vui thỏa hay là khoái lạc ở trong Chúa. Trong Thi Thiên thứ 37 câu 1 đến câu 9, thật sự là nguyên cả Thi Thiên luôn, nhưng nó tới 40 câu, cho nên chúng ta chỉ xem câu 1 đến câu 9 mà thôi. Xin chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa. Chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ, cũng đừng ganh tị kẻ làm điều gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành điều này. Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng, và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ thành công trong đường lối mình, hoặc kẻ thực hiện những mưu đồ độc ác. Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ, chớ phiền lòng bởi điều đó chỉ gây ra việc ác. Vì những kẻ ác sẽ bị diệt vong, nhưng người nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Kính lạy Chúa là Cha của chúng con đến với lời của Ngài sáng hôm nay. Chúng con vui mừng vì Cha ban cho chúng con có lời của Cha. Và đứng trước mặt của Cha, một mặt thì chúng con buồn vì cớ chúng con đã lãng phí thì giờ, chúng con đã tìm kiếm những điều không đáng. Chúng con đã đặt để những điều gì đó khác hơn là Chúa lên trên. Những thần tượng đã chiếm lấy thì giờ và sức lực của chúng con. Chúng con xin Cha Ngài tha tội cho chúng con. Mặt khác, chúng con vui mừng vì tình yêu vô đối của Cha đối với chúng con. vì Cha nhân từ khoan dung đối cùng chúng con và cho ban cho chúng con được niềm vui của Cha mặc dù chúng con không xứng đáng để được nhận. Chúng con cầu xin Cha Ngài soi sáng dạy dỗ cho chúng con sáng hôm nay qua lời của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài khai tâm mở trí chúng con, mở mắt thuộc linh của chúng con để chúng con thấy được vinh quang của Chúa trên khuôn mặt của Cứu Chúa Jesus Christ và cho chúng con được biến đổi để trở nên giống Chúa Jesus Christ càng hơn càng thêm để chúng con có Cha là cao quý nhất trong cuộc đời của chúng con. Chúng con tình kính đến với Cha và cầu xin bấy nhiêu điều trong danh thánh Cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, những câu kinh thánh này thì lặp đi lặp lại rằng chớ phiền lòng, chớ phiền lòng, chớ phiền lòng. Câu 1 thì nói rằng chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ. Câu 7 nói rằng chớ phiền lòng vì cái thành công trong đường lối mình. Câu 8 thì nói rằng chớ phiền lòng bởi điều đó chỉ gây ra việc ác. Cái cụm từ này được lặp đi lặp lại cho thấy rằng dân sự của Chúa trong thời điểm này gặp nhiều cái cảnh phiền lòng. Họ đang ở trong một tình trạng khiến họ càm ràm, khiến họ oán trách. Quý vị có đang phàn nàn hay là phiền lòng về hoàn cảnh nào, điều nào hay là người nào cho không? Có điều gì hay là người nào làm cho quý vị phiền lòng không? Khi chúng ta coi tin tức thì chúng ta nổi tức vì người ta đối xử với nhau bất công, đó là phiền lòng. Khi chúng ta lo lắng đối diện với cái hoàn cảnh khó khăn trong công ăn việc làm, với gia đình, với công ăn việc học hành, vân vân, đó là phiền lòng. Thay vì phiền lòng thì lời Chúa trong đoạn kinh thánh này dạy chúng ta hãy thỏa vui nơi Chúa. Câu 4 nói rằng cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va. Bản truyền thống thì dạy rằng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Không biết quý vị có thích từ đó, tôi thích từ đó, hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. À, Chúa là cái niềm vui, là sự khoái lạc của chúng ta. Hãy vui thỏa, hãy khoái lạc, hãy thích thú nơi Chúa. Cái từ được dịch là thỏa vui hay là delight ở trong tiếng Anh, trong nguyên tác có nghĩa là vui thích, thích thú, yêu thích, tức là tận hưởng cái niềm vui và sự thích thú trong một đối tượng. Ngụ ý đối tượng đó có chất lượng đáng được chúng ta ao ước khát khao. Vừa rồi ở trong cuộc họp của ban chấp hành giáo hạt thì tôi có ngồi kế bên một vị mục sư, mà trên cái laptop của vị mục sư đó thì có một cháu bé trai rất là kháu khỉnh, nó dễ thương quá. Rồi tôi mới hỏi là cháu ngoại hay là cháu nội của mục sư vậy? Ông hãnh diện nói rằng cháu ngoại, nhưng mà nó có một vài cái icon đó, nó che một phần cái khuôn mặt của cậu bé. Lần sau, ngay sau khi mà đi ra break rồi trở vô lại thì tôi thấy dẹp hết rồi, không còn mấy cái gì đó. Thì giờ thằng bé đó là hiện ra còn mấy cái đó chung quanh. Tại sao ông ngoại rất là khoái thằng bé này, nó dễ thương quá, chắc là nó kháu khỉnh lắm, nó ngoan lắm, nó nói năng bi bô bi ba rất là hay. Thì là cha mẹ ông bà thường khoái lạc ở nơi đứa cháu của mình. Ở đây thì Chúa nói rằng chúng ta khoái lạc ở nơi Chúa, hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Và cái ngôn ngữ thỏa vui này được sứ đồ Phao-lô lặp lại ở trong thư Philip. Trong thư Philip thì ông nói rằng hãy khoái lạc. Cuối cùng thưa anh em, tôi hãy vui mừng ở trong Chúa, Philip đoạn 3 câu 1. Rồi trong đoạn 4 câu 4 rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy vui mừng ở trong Chúa. Và sáng hôm nay có 4 điều mà chúng ta cùng nhau học về cái sự khoái lạc hay vui thỏa ở trong Chúa. Thứ nhất là chúng ta vui thỏa ở trong cái sự tuyệt mỹ của Chúa. Ông Jonathan Edwards có diễn đạt về cái sự tuyệt mỹ của Chúa ở trong cái bài giảng mang tên như vậy là The Excellencies of the Lord, cái sự tuyệt mỹ của Chúa. Ông nói như thế này: thân vị của Đấng Christ tập hợp sự cao cả vô hạn và sự hạ mình vô hạn. Sự cao cả vô hạn và sự hạ mình vô hạn. Công lý vô hạn và ân sủng vô hạn. vinh quang vô hạn và sự khiêm nhu tột cùng, sự uy nghi vô hạn và sự nhu mì trác tuyệt, sự tin kính sâu đậm nhất đối với Đức Chúa Trời và sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Tinh thần phục vụ vượt trội, hòa hợp với sự thống trị tối cao trên trời và đất. Chủ quyền tuyệt đối và sự cam chịu toàn hảo. Sự tự cung tự cấp và trọn vẹn tin cậy và phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cả hai thái cực đó, cao cả nhất, hạ mình thấp nhất, cũng là Chúa. Chúa là tất cả những điều đó. Và ở trong cái thi thiên này cho chúng ta thấy một trong những cái sự tuyệt mỹ của Chúa trong cái bản tánh của Ngài. Đó là nói rằng Chúa là đấng thành tín. Sự thành tín của Chúa. Câu 3 nói rằng hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Hãy ở trong xứ mà nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Và chúng ta vui thỏa gì? Vui thỏa trong sự thành tín của Chúa đối với chúng ta. Cái điều đó làm cho quý vị thích thú không? Quý vị có vui mừng vì Chúa thành tín đối với chúng ta không? Rồi chúng ta vui mừng trong điều gì nữa? Chúng ta vui mừng ở trong sự thánh khiết của Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thánh. Ê-sai đoạn 6 câu 3 nói rằng thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dĩ vinh quang Ngài. Chúa chúng ta là như vậy đó. Cho nên chúng ta ngẫm nghĩ về Chúa và chúng ta thấy thích quá. Chúa là thánh. Những vị thần khác của người Hy Lạp có những vị thần rất là xấu xa, là những điều bậy bạ, nhưng trong Chúa chẳng có bóng của đêm tối, Ngài chỉ là ngự nơi ánh sáng mà thôi. Ngài là sự thánh, là sự thánh khiết. Và rồi Chúa chúng ta không ai có thể so bằng Ngài được, không ai có thể ví sánh với Chúa. Ngài là quán quân, Ngài là trên hết. Sa-mên nhì đoạn 7 câu 22 nói rằng Đức Giê-hô-va ôi, Ngài thật vĩ đại, không ai sánh được như Ngài. Chúa chúng ta là như vậy đó. Nếu mà có ai nói rằng ô con tôi đẹp lắm, con tôi xinh lắm, con tôi ngoan lắm, thích thú vậy đó, Chúa là đẹp hơn. Chúa tuyệt vời, không ai có thể so với Chúa được. Rồi Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là đấng bất biến. Chúng ta thì thay đổi, ngày hôm nay thì vui, ngày mai buồn, bữa nay thì tốt, mai xấu. Bạn bè của chúng ta hôm nay thì rất là thân mật, ngày mai thì muốn bóp cổ chúng ta. Nhưng mà Chúa chúng ta là đấng bất biến, không có một sự biến đổi nào ở trong Chúa cả. Dân Số Ký đoạn 23 câu 19 nói rằng Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn hay là thay đổi. Chúa luôn luôn thành tín, không bao giờ thay đổi cả. Rồi Chúa là đấng không ai bằng. Không ai bằng được Chúa, không ai ngang được bằng được Chúa. Ê-sai đoạn 40 câu 25, đấng thánh phán các con so sánh ta với ai? Ai sẽ ngang bằng với ta? Có ai không? Không. Chúa là cao quý nhất rồi. Quý vị có thích thú về điều đó không? Cái điều đó có làm cho quý vị khoan khoái không? Là Chúa chúng ta là cao cả nhất. Rồi Chúa chúng ta là đấng vô hạn. Không có cái gì có thể chứa được Chúa cả. Người ta làm cái đền thờ ở tại Jerusalem, người ta nghĩ rằng đó là nơi ngự của Chúa. Nhưng mà không, Chúa nói rằng trời là gai ta, đất là bệ chân của ta. Chúa là đấng vô hạn. Các Vua Nhất đoạn 8 câu 27 nói rằng kia các tầng trời, ngay cả trời của các tầng trời cũng không thể chứa Ngài được. Chúa ở khắp mọi nơi, không? Và chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Rồi chúng ta vui mừng vì Chúa của chúng ta là đấng vĩnh hằng, đấng cao cả, đấng được tôn cao, ngự nơi đời đời vô cùng. Ngài ngự ở nơi cõi vĩnh hằng. Ê-sai đoạn 57 câu thứ 15. Và Chúa của chúng ta là đấng toàn tại, Chúa ở khắp mọi nơi. Toàn tại là không nơi nào mà không có Chúa. Tác giả Thi Thiên 139 câu 7 nói rằng con sẽ đi đâu xa thần Chúa, con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Chúa. Nghĩa là sao? Là nơi nào cũng có Chúa cả, Ngài ở khắp mọi nơi. Rồi Chúa chúng ta là đấng toàn năng, không việc chi mà Chúa không làm được. Jeremy đoạn 32 câu 17 nói rằng: lạy Đức Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền năng lớn lao và cánh tay quyền uy mà dựng nên trời đất, không có việc gì khó quá cho Ngài. Tôi càng xem những cái video trong YouTube về cái vũ trụ này thì càng thấy Chúa càng vĩ đại với tôi càng thích thú. Và khi tôi xem những cái loài hoa mà chỉ có một cái loài dơi mà nó chỉ đến với cái loài hoa đó mà thôi, nếu không có loài hoa đó thì cái dơi đó nó chết, mà không có cái dơi đó thì cái hoa đó nó cũng không có thể thụ phấn được, cho nên hai cái loài đó nó phải có với nhau. Và tôi thấy công việc đó quá lạ lùng, quyền năng của Chúa, Chúa đã làm như vậy. Rồi Chúa chúng ta là đấng toàn tri, Chúa biết tất cả mọi sự, những tư tưởng trong lòng của chúng ta chưa nói ra, Chúa đã biết rồi. Chúa biết trước sự việc cuối cùng, tức là từ ban đầu Chúa đã biết cuối cùng chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Thi Thiên 145 câu 5 nói rằng: Chúa chúng con thật vĩ đại, có quyền năng vô hạn, sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Không những quyền năng của Chúa là vô hạn, mà sự thông hiểu của Chúa, sự thông biết của Chúa cũng là vô hạn. Quý vị có thích thú không? Delight, tức là khoái. Nếu chúng ta gặp một người nào mà có cái sự thông minh mà hiểu biết nhiều, chúng ta thấy phục không? Hay là chúng ta thấy có một người nào rất là mạnh mẽ, có tài năng, làm cái gì cũng được, chúng ta thấy phục phải không? Cho nên Chúa chúng ta là đấng toàn năng, Chúa là đấng toàn tri và Ngài là đấng toàn tài. Chúa chúng ta là đấng thiện lành. Sử ký nhất đoạn 16 câu 34 rằng: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúng ta vui thích ở trong cái sự nhân từ của Chúa, sự tốt lành của Chúa. Và Chúa chúng ta là đấng giàu lòng yêu thương, Ngài là đấng yêu thương chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, trong Giăng nhất đoạn 4 câu 16. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Cái gì thích thú hơn, cái gì vui hơn là tình yêu thương, quý vị? Không, được cái đời này không có gì để mà đáng sống cả. Nếu mà chúng ta cứ phải ngày ngày cắm đầu làm việc, xong rồi sống ở trong cái sự cuộc đời, cuộc sống mà không có tình yêu thương, thì mình thấy cuộc sống chẳng có lý gì cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta có tình yêu của Chúa, Chúa ban cho chúng ta có tình yêu gia đình, Chúa ban cho chúng ta có tình yêu của vợ chồng, của tình yêu của anh chị em, của tình yêu của những người cùng niềm tin ở trong Chúa. Chúng ta có tình yêu thương, cho nên cuộc sống nó đáng sống. Nhưng mà tình thương đến từ đâu? Từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, cho nên chúng ta vui thú ở trong tình yêu của Chúa. Rồi Chúa chúng ta là đấng khoan dung. Cảm ơn Chúa vì sự khoan dung của Chúa. Thì Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 đến câu 5 đó là: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì sự vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Sao hôm nay ngồi đây có ai có mang mặc cảm mình tội lỗi không? Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi chúng ta chết ở trong tội của chúng ta còn xa cách Chúa, chúng ta bị chết có nghĩa là không có mối tương quan gì với Chúa cả, thì Chúa yêu chúng ta và sai con Ngài đến để chết thay vì tội của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Trong Chúa Jesus Christ chúng ta được sống. Đó là cái sự khoan dung của Chúa đối cùng chúng ta. Và Chúa chúng ta rất là nhân từ. Nhân từ, khoan dung và nhân từ nó đi chung với nhau. Trong Tích đoạn 3 câu 4 nói là: nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời cứu Chúa chúng ta được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta. Làm cho chúng ta thích thú. Có người nói rằng: tôi có tội, làm sao mà tôi vui mừng trong Chúa được? Quý vị ơi, mình vui mừng vì được Chúa tha tội. Cái đó là làm chúng ta vui phải không? Chúng ta vui vì chúng ta ăn năn tội thì được Chúa tha, cho nên chúng ta vui mừng ở trong Chúa. Và chúng ta vui mừng ở trong cái sự thương xót của Chúa cho chúng ta. Phục truyền đoạn 4 câu 31: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, Ngài sẽ không bỏ anh em, không tiêu diệt anh em, cũng không quên giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em. Cảm ơn Chúa vì lòng nhân từ, thương xót của Chúa đối cùng chúng ta. Rồi bây giờ, đó là nói đến cái bản tánh của Chúa. Thì chúng ta gặp một người nào mà tốt, chúng ta thích, phải không? Chúng ta thích gần người bên đó, bên người đó. À, chúng ta gặp một người hay nói thật, thì chúng ta nghe lắng nghe những điều gì người đó nói. À, đó là cái bản tánh của người ta thu hút chúng ta đến với người đó. Thì cái sự tuyệt mỹ của Chúa thu hút chúng ta đến với Chúa. Chúng ta thích thú, chúng ta thỏa mãn, chúng ta khoái lạc ở cái nơi cái sự tuyệt mỹ của Chúa. À, và vì Chúa là đấng có bản tánh tốt lành, công chính, thành tín, vân vân, cho nên chúng ta vui thích được ở trong sự hiện diện của Chúa. Mình thích ai thì mình thích gần gũi với người đó, phải không? Nếu mình không thích người nào đó mà mình ở với người đó mệt lắm. Trong cái mùa dịch này á, thì có nhiều người muốn ly dị, không những là ở tại Trung Hoa như tôi đã từng nói với quý vị, mà ở bên Âu Châu thì anh Quang cũng nói với tôi rằng nhiều người ly dị lắm. Và tại vì có nhiều vợ chồng không có chịu nhau nổi, không thích ở với nhau nữa. Tại sao? Tại vì không có cái sự hòa hợp với nhau, không có thích người đó nên không thích muốn gần người đó nữa. Nhưng mà có những người mà chúng ta rất thích và chúng ta muốn gần với người đó. Tôi nhớ khi mà ở tại trường Kinh Thánh thì có một anh bạn cùng phòng với tôi, và cuối tuần đó anh về trong thành phố của anh, trong quê của anh lái xe mấy tiếng đồng hồ về, và khi trở lại thì anh khoe là tôi đã để 24 tiếng đồng hồ để mà được gần gũi với lại cái cô bạn gái của tôi. Thế là anh đi về đó, và một ngày 12 tiếng đồng hồ là anh có thời giờ đó, suốt cái tuần đó anh đã để ra được 24 tiếng đồng hồ, và anh trở lại anh sung sướng được ở gần bên cái người mà anh yêu thương. Thì cũng vậy, chúng ta thỏa vui ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúa là cái điều mà chúng ta vui thích. Ở đây trong Thi Thiên 37 của chúng ta đó thì nói rằng hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Tức là không cần phải làm gì hết á, chỉ có đến với Chúa, ngồi ở trong sự hiện diện của Chúa là để thích thú rồi. Không cần phải làm gì hết. Có một đứa bé, ba nó ngồi làm việc ở trong phòng, cái nó vô, cái nó ngồi dưới đất nó chơi xe đó. Xong rồi ba nó cũng để ý, nó hỏi là con có cần gì không. Nó nói dạ không, chỉ ở trong phòng với ba là con vui rồi. Phải không? Chứ là mình thích được ở gần với cái người mà mình thương. Chúng ta yên tĩnh trước mặt Chúa, chúng ta đến với Chúa không cần phải nói gì hết. Có nhiều lúc mình chỉ cần đến với Chúa thôi, sung sướng được ở trong sự hiện diện của Chúa và chờ đợi Chúa. Chờ đợi Chúa. Thi Thiên 16 câu 11 nói rằng Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng. Ở trong tất cả những điều mà chúng ta có thể enjoy, mà tôi không biết quý vị enjoy gì, có người thì enjoy chơi game, có người thì enjoy watch action movie, có người thì enjoy ăn phở, có người thì enjoy đi ngắm cảnh, đi du lịch, có nhiều cái để mà người ta tận hưởng, vui hưởng. Nhưng mà cái điều mà đem chúng ta cái niềm vui tột cùng, cao hơn nhất, sung sướng hơn nhất là chính sự hiện diện của Chúa. Chính Chúa, được ở trong Chúa, đó là cái niềm vui sướng nhất. Cho nên Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng. Và thứ ba là chúng ta vui, thỏa vui ở trong những công việc phi thường của Chúa. Thi Thiên 111 câu 2 nói rằng công việc của Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, tất cả những ai ham thích đều suy gẫm đến. Ở đây dùng cái chữ ham thích. Có những người ham thích những cái gì đó, có người thì ham thích coi football. Có một anh ở trong hội thánh chúng ta, anh đi làm ở tổng trong một cái resort center, và anh rất là khoái coi đá banh. Mà thường thường đá banh là nó ở trong ngày Chủ nhật. Mà trước khi anh tin Chúa đó, là anh nói với tôi là nếu mà cái ngày nào mà người ta sắp anh mà làm ở trong cái chỗ đó ngày Chủ nhật á, là anh giận. I get mad. Nhưng mà khi mà anh tin Chúa rồi á, thì anh sẵn sàng bỏ football để mà đi đến nhà thờ, thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa. Ở đây ham thích điều gì? Ham thích công việc của Chúa. Nhìn những công việc của Chúa thật là vĩ đại. Công trình sáng tạo của Chúa thật là vĩ đại. Và cái người nào mà thích thú về điều đó thì suy gẫm đến những cái điều đó. À, có nhiều điều lắm trong cái công việc này mà chúng ta vì công việc của Chúa đó, mà tại vì chúng ta nhiều khi quá bận rộn với cuộc sống mà chúng ta không có dừng lại để mà thưởng thức. Người Mỹ có câu nói là stop and smell the rose. Phải không? Nhiều khi bông hoa đó nó vẫn thơm nhưng mà mình đâu bao giờ được hưởng đâu, tại vì mình bận rộn quá, mình không có ngừng dừng lại để mình thưởng thức cái mùi hoa hồng nó thoang thoảng, nó thơm như thế nào. Cho nên chúng những người nào mà yêu mến Chúa thì thích thú với cái công việc của Chúa. Rồi cái tí ngoài công việc sáng tạo là thì Chúa có gì? Công việc bảo tồn. Chúa bảo tồn chúng ta. Rồi Chúa làm công việc gì khác nữa? Chúa đem sự cứu rỗi cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên mà chúng ta học đây, Thi Thiên số 37 này, câu 39-40 thì nói đến chúng ta thích thú về sự cứu rỗi của Chúa, thích thú trong cái công việc lớn lao của Chúa làm cho chúng ta. Đó là sự cứu rỗi. Thi Thiên 37 câu 39-40, sự cứu rỗi của người công chính do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồng lũy của họ trong lúc gian nan. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải thoát họ. Ngài giải thoát họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi họ vì họ nương náu mình nơi Ngài. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ và nó muốn hại chúng ta. Chúa giải cứu chúng ta khỏi ma quỷ. Kẻ thù khác nữa đó là tội lỗi ở trong chúng ta và Chúa giải cứu chúng ta khỏi tội của chúng ta. Và một kẻ thù khác nữa là trần gian với những sự cám dỗ của nó và Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự kiêu ngạo của đời, sự mê tham của xác thịt và sự mê tham của mắt. Chúa cứu chúng ta. Sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Câu này nói rất là rõ. Chúng ta trở lại, sự cứu rỗi của người công chính do Đức Giê-hô-va mà đến. Chúng ta được trở nên người công chính là do công ơn cứu rỗi của Chúa. Hôm nay chúng ta đã dự lễ tiệc thánh, nói về cái công ơn lớn lao mà Chúa đã làm cho chúng ta. Là Chúa Giê-xu Christ, Ngài chính là đấng đã sáng tạo chúng ta và Ngài cũng là đấng đã cứu chuộc chúng ta. Ngài đã đến trần gian này để chịu chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, đổ huyết ra để rửa sạch mọi tội của chúng ta và làm giá để chuộc chúng ta trở về làm con cái của Ngài. Đó là công cuộc sáng tạo. Quý vị có vui ở trong cái công việc đó không? À, chúng ta suy ngẫm đến Chúa tạo dựng nên mình, cái mình vui chứ gì? Chúa tạo dựng nên tôi một cách đáng sợ lạ lùng. David nói như vậy và ông vui. Rồi Chúa cứu chúng ta thoát khỏi tội lỗi, được sự sống đời đời, chúng ta vui. Cho nên ta khoái lạc ở trong Chúa là như vậy. Rồi không những vậy mà Chúa lại nâng đỡ, bảo tồn, gìn giữ chúng ta. Thi Thiên 37 câu 16-17 nói rằng người công chính tuy ít của cải còn hơn kẻ làm ác mà giàu có. Cho nên quý vị không có tiền bao nhiêu cũng không sao đâu. Các anh ngồi đây cười, không có nhiều tiền nhưng mà sao được sao được thích thú hơn và người giàu có. Rồi vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công chính. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Và bây giờ tới điểm thứ tư nữa, đó là chúng ta thỏa vui ở trong lời tuyệt vời của Chúa. Ở trong lời của Chúa, Thi Thiên 1 câu 1 câu 2 thì nói rằng phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhào báng, nhưng làm gì? Vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Vui thích. Có một bạn thanh niên vui thích về lời của Chúa. Sáng 8 giờ mở ra xem lời của Chúa, trưa 2 giờ, chiều 2 giờ xem lời của Chúa, tối 10 giờ cũng xem lời của Chúa. Sao là vui thích ở trong lời của Chúa? Thích thú hay là khoái lạc ở trong luật pháp của Chúa? Câu 1, câu 2 của Thi Thiên 37 nó đang đừng phiền lòng. Nè, đó là cái lời dạy của Chúa và chúng ta vui thích ở trong đó. Chúng ta nói là, à, Chúa dạy con không phiền lòng, con sẽ vui mà không có phiền lòng. Rồi trong câu 3 và câu 4 thì vậy chúng ta hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài, cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va. Chúng ta có cái lời của Chúa, Chúa bảo chúng ta hãy tin cậy nơi Chúa và chúng ta thích thú mà tin cậy ở nơi Chúa. Rồi câu 5 đến câu 6 nói rằng hãy phó thác đường lối của mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều đó. Chúng ta thỏa lòng để mà phó thác đường lối cho Chúa, vì biết rằng Chúa là đấng cầm quyền cai trị trên muôn loài vạn vật. Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa. Rồi câu 7 thì bảo chúng ta hãy yên tĩnh và chờ đợi ở trước mặt Chúa. Câu 8 và câu 9 bảo chúng ta hãy dẹp đi cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ, chớ phiền lòng bởi điều đó chỉ gây ra việc ác. Trong những ngày qua, có những kẻ giận, có lòng phẫn nộ, phiền lòng và gây ra việc ác. Thấy cảnh sát ức hiếp một người da đen và khiến người đó bị chết, cho nên bây giờ đầy lòng phẫn nộ đi ra và kéo những tượng đài xuống, đốt nhà của người ta, đốt xe của người ta. Điều những điều đó chỉ gây ra sự ác mà thôi. Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ, nhưng hãy sao? Hãy vui thỏa trong Chúa. Hãy vui thỏa vì Chúa chúng ta là đấng đang cầm quyền chủ tể, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng thành tín, và hãy ở bên Chúa, vui thỏa ở trong sự hiện diện của Ngài. Rồi vui thỏa ở trong lời của Chúa và hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa, đừng có đặt lòng tin cậy ở nơi những gì ở trong trần gian này. Chính phủ không giải quyết được vấn đề cho quý vị, công lý không giải quyết, luật pháp không vẫn giải quyết vấn đề được cho quý vị. Kiến thức, học thức, vân vân, những điều đó không giải quyết được gì cả. Xuống đường cũng không giải quyết được vấn đề đó cho quý vị. Chỉ có Chúa là đấng ban cho quý vị niềm vui mà thôi. Đừng phiền lòng, hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ. Vì những kẻ ác sẽ bị diệt vong, nhưng người nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Hallelujah, chúng ta vui trong điều đó. Bây giờ làm sao để chúng ta vui trong lời của Chúa? Thứ nhất là chúng ta công bố ra lời của Chúa. Thi Thiên 119 câu 13-14, con lấy môi, con thuật lại các phán quyết của Chúa truyền ra, con vui thích, con đường chứng ước của Chúa hơn vui hưởng vinh hoa phú quý. Con lấy môi thuật lại, tức là mình giảng cho chính mình, phải không? Bắt đầu với lại một cái bài giảng đơn giản nhất, chúng ta có thể giảng cho mình Văn đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đến đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, vì Đức Chúa Trời yêu thương thánh phiên. Chúa yêu thương thánh phiên đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài. Ôi Chúa, cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa đã thương con quá, cho nên ban cho con độc sanh của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy, hễ ai tin, bất cứ người nào tin, nếu mà thanh phiên tin con ấy thì được gì? Được sự sống đời đời. Ô, con cảm ơn Chúa, con tin, Chúa ơi con tin, con tin và cảm ơn Chúa đã ban cho con sự sống đời đời. Và khi chúng ta dùng lời của Chúa để mà công bố ra như vậy, công bố ra cho chính mình, thì chúng ta được thỏa vui ở trong lời của Chúa. Rồi kế đến là chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Con sẽ suy gẫm kỹ cương Chúa, chú tâm vào đường lối của Chúa. Con ưa thích luật lệ Chúa, không quên lời của Chúa. I will delight, tức là ưa thích, con sẽ khoái lạc, con sẽ thích thú, con sẽ vui thỏa trong lời của Chúa. Bằng cách nào? Bằng cách suy ngẫm lời của Chúa. Nhiều khi trong cuộc sống nhiều cái tiếng ồn quá, lúc nào cũng có tiếng nhạc, lúc nào cũng có tiếng của TV, lúc nào cũng có tiếng của YouTube, cho nên chúng ta không có thời giờ để suy gẫm. Nhưng mà cái tốt là chúng ta suy gẫm lời của Chúa, thích thú ở trong lời của Chúa. Và vừa rồi thì trong bài học của chúng ta tối thứ sáu về rồi, cái anh chị còn nhớ câu gốc của chúng ta không? Câu đó nói là vì thế Ngài đã trở nên giống anh em của mình để trở thành thầy thượng tế đầy lòng thương xót và trung tín trong công việc của Đức Chúa Cha, hầu cứu chuộc chúng dân. À, cái bây giờ mình suy gẫm, Ngài trở nên giống anh em mình. Wow, Chúa Giê-xu đã trở nên giống như mình đây, mang lấy cái thân xác, cũng có máu, cũng có thịt, cũng có xương giống như mình, chứ trở nên giống như mình hoàn toàn, cũng cần phải ăn, cũng cần ngủ, cũng cần nghỉ ngơi, cũng khát, chứ cũng có những nhu cầu thân xác như chúng ta. Chứ trở nên giống như chúng ta để làm gì? Để cảm ơn Chúa, Ngài trở nên một thầy thượng tế đầy lòng thương xót. Mặc dù Ngài không có tội, nhưng mà Ngài cảm thông được với tội của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa đã trở nên giống như con. Con cảm ơn Chúa đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, và cảm ơn Chúa thông cảm cho con, Chúa cảm thương con. Và cảm ơn Chúa đã trung tín với công tác mà Cha đã giao cho Ngài. Nếu mà Chúa muốn dừng lại, Chúa nói con không muốn lên thập tự giá nữa thì cũng được chứ sao đâu. Nhưng mà Chúa bằng lòng lên thập tự giá, con cảm ơn Chúa. Và Chúa đã cứu chuộc chúng dân trong đó có con. Cảm ơn Chúa đã chuộc tội cho con. Thì đây một câu kinh thánh thôi, chúng ta suy gẫm câu đó, đem áp dụng cho chính mình. Và chúng ta thích thú với lời Chúa là như vậy. Con sẽ suy gẫm kỹ cương Chúa, chú tâm vào đường lối của Ngài. Con sẽ ưa thích luật lệ Chúa, sẽ không quên lời của Ngài. Và chúng ta đến tới điểm thứ ba là gì? Quý vị đoán thử coi. Và đối với lời Chúa, chúng ta công bố cho đúng rồi, phải làm theo, đúng rồi. Chúng ta phải thực hành lời của Chúa chứ gì. Vậy cũng trong Thi Thiên 119 câu 112 nói rằng con sẽ chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa mãi mãi cho đến cuối cùng. Cho nên chúng ta không chỉ học lời Chúa mà thôi, không phải chỉ biết lời Chúa mà thôi, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải thực hành lời của Chúa. Tôi nói học lời Chúa và thực hành lời Chúa giống như ăn và tiêu hóa vậy đó. Nếu chúng ta ăn nuốt vô mà nó không có tiêu hóa thì nó chẳng ích gì cả, không bổ dưỡng gì cho chúng ta cả. Có một người, ông bị tắc cái đường tiêu hóa, cho nên bác sĩ phải mổ. Và nó thông ra, nhưng mà ông ăn vào thức ăn thì cơ thể nó không có thâu nhận cái chất dinh dưỡng, thì cũng bằng không thôi. Thì ông rồi cuối cùng không có đủ dinh dưỡng thì ông cũng qua đời về với Chúa. Nhưng mà chúng ta không phải như vậy. Chúng ta ăn và chúng ta làm theo lời của Chúa, ăn nuốt lời Chúa và làm theo lời của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta có lời của Ngài để chúng ta có thể sống theo lời của Chúa. Bây giờ chúng ta, lời Chúa bảo chúng ta là hãy khoái lạc nơi Chúa, hãy vui thỏa nơi Chúa. Đó là niềm vui của chúng ta. Dù chúng ta ở trong cái hoàn cảnh như thế nào, đừng có phiền lòng. Gặp chúng ta gặp cái người khó khăn nào trong công chỗ làm việc là của chúng ta, hành hạ, nói xấu chúng ta mỗi ngày, không có sao cả, đừng có phiền lòng. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta phải làm gì? Hãy vui thỏa ở nơi Chúa. Không phải vui thỏa nơi cái hoàn cảnh khó khăn của chúng ta hay là những người khó khăn mà chúng ta phải đối diện, nhưng chúng ta vui thỏa ở nơi Chúa. Ngài là tuyệt vời nhất mà chúng ta cần phải đến với Chúa. Chúng ta vui thỏa ở trong những cái sự tuyệt mỹ của Chúa, cái bản tánh tuyệt vời của Chúa, là chúng ta vui thỏa ở trong cái sự hiện diện của Chúa. Chúng ta được ở bên Chúa là chúng ta thấy thích thú rồi. Rồi chúng ta vui thỏa ở trong cái công việc của Chúa. Và rồi chúng ta vui thích ở trong lời của Chúa. Đó là cái niềm vui lớn cho cuộc đời của chúng ta. Đó là lẽ sống của chúng ta. Chúng ta sống để mà được hưởng vui. Vậy thôi. Chúng ta càng tận hưởng Chúa, chúng ta càng vui trong Chúa, thì Chúa chúng ta càng được vinh quang. Chúng ta hãy đến với Chúa và sống để tận hưởng Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con niềm vui ở trong Chúa. Chúa chính là niềm vui của chúng con. Khi chúng con suy ngẫm đến Chúa, những sự tuyệt mỹ của Chúa, lòng chúng con vui. Khi chúng con được ở bên Chúa, chúng con thích thú vô cùng. Khi chúng con suy ngẫm đến công việc lạ lùng của Chúa, thì chúng con thỏa thích. Và khi chúng con đến với lời của Ngài, thì chúng con vui mừng vì Chúa ban cho chúng con có lời quý báu của Chúa. Chúng con càng suy gẫm về lời của Chúa, chúng con càng được biết Chúa, càng hiểu được tình thương của Ngài, càng kinh nghiệm được sự nhân từ thành tín của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Cho nên chúng con sống ở trong đời này tràn ngập niềm vui, dầu chúng con đang ở trong hoàn cảnh nào. Là Chúa xin Chúa cho chúng con sống theo lời Chúa, để chúng con không có phiền lòng. Không phiền lòng vì kẻ làm dữ, không phiền lòng khi những người ác thành công trong công việc của họ, không phiền lòng về bất cứ việc gì, không phiền lòng về những tin tức hay là tin dữ, tin nào cả. Nhưng mà cho chúng con chỉ nhìn lên Chúa và thỏa lòng ở nơi Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.